Tuấn Hiệp và Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 22 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản.
Dự báo xuất nhập khẩu năm 2021 sẽ lập kỷ lục mới.
Các trường học tại Hà Nội đón học sinh lớp 9 trở lại học trực tiếp từ ngày hôm nay.
Dự trữ cá toàn cầu đang cạn kiệt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Niềm tin và khát vọng. Đây là một trong những sự kiện nổi bật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 sẽ diễn ra ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội. Chương trình làm nổi bật chủ đề tư tưởng nội dung, khẳng định được vị trí và vị thế của văn hóa trong quá trình phát triển đất nước, lấy giá trị văn hóa, con người làm nền tảng, sức mạnh nội sinh bảo đảm sự phát triển bền vững.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày hôm nay 22 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11. Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức. Thủ tướng cũng là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên Thủ tướng Kishida gặp trực tiếp sau khi Đảng Dân Chủ Tự Do giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Nhật Bản ngày 31 tháng 10. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, có sự tin cậy cao. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Từ ngày hôm nay đến ngày 23 tháng 11 sẽ diễn ra phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội, tổng kết kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 12 năm 2021 và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật hình sự, cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung hai dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật khám chữa bệnh sửa đổi, việc ký hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.
Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tối qua tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đây là năm thứ 10 sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Phạm Bình Minh đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam, đồng thời đề nghị mỗi người dân hãy cùng chia sẻ, cùng chung tay xoa dịu những nỗi đau mất mát mà tai nạn giao thông đã gây ra.
Ngay trong ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã chính thức có văn bản hướng dẫn về việc tiếp nhận điều trị F0 thể nhẹ tại các trạm y tế lưu động theo phương châm 4 tại chỗ. Theo hướng dẫn này thì các trạm y tế lưu động sẽ thu dung quản lý điều trị người bệnh COVID-19 không có triệu chứng và người bệnh COVID-19 ở mức độ nhẹ có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như là sốt, ho, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, không có dấu hiệu của viêm phổi hoặc là thiếu oxy. Riêng các trường hợp người bệnh COVID-19 là phụ nữ mang thai hoặc có bệnh lý nền thì không thuộc đối tượng điều trị tại các trạm y tế lưu động.
Từ ngày hôm nay, thêm nhiều học sinh lớp 9 của 17 huyện và thị xã ngoại thành Hà Nội được trở lại trường. Các khối còn lại học trực tuyến, cấp mầm non tiếp tục ở nhà. Tại các đơn vị xã phường thị trấn của 17 huyện và thị xã của Hà Nội có cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 trong 14 ngày tính đến ngày 16 tháng 11, không có các ca F0 trong cộng đồng, thì mỗi xã sẽ được chọn một trường trung học cơ sở để cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp.
Sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên địa bàn cho tổ chức các hoạt động tôn giáo trở lại ở các địa bàn vùng xanh cấp độ 1, Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép nhà thờ Đức Bà mở cửa trở lại từ chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 11 tới. Nhà thờ Đức Bà sẽ đón giáo dân với 50% công suất, khoảng 600 đến 700 người. Giáo dân khi đến tham dự thánh lễ phải tuân thủ nguyên tắc 5K, đeo khẩu trang, ngồi ở những vị trí đã được đánh dấu để bảo đảm an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tối qua, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Văn Luyến cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày, chỉ cho phép bán hàng mang về.
Bộ Công Thương dự báo năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ đạt từ 640 đến 645 tỷ đô la Mỹ và cán cân thương mại duy trì ở mức xuất siêu nhẹ. Đây là những nỗ lực của doanh nghiệp sau quá trình vượt qua những khó khăn từ tác động của dịch COVID-19 để duy trì và phục hồi sản xuất. Đặc biệt các ngành có thế mạnh như dệt may, da giày, dù chịu tác động lớn của dịch bệnh nhưng vẫn đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến. Theo Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp trong các ngành có thể lấy lại được tốc độ tăng trưởng như trước khi có dịch.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức cá nhân kêu gọi mời chào nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán thông qua sàn giao dịch quốc tế, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán ảo hoặc công ty trung gian có kết nối với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Trong đó có những công ty sử dụng tên công ty chứng khoán để giao dịch đầu tư chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Các nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại hình chứng khoán này để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.
Trong ngày hôm qua, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức tiêu hủy hơn 6 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật này đã được chuyển từ Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 Lạng Sơn đến nhà máy của công ty cổ phần tập đoàn Thành Công tại Hải Dương để tiêu hủy theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.
Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải tham gia góp ý về chủ trương xây dựng mới 3 cầu cảng tại khu bến Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế, phục vụ hàng hóa tổng hợp và container phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại khu vực. Đáng chú ý là tại văn bản này, Cục Hàng hải Việt Nam cho rằng cần nghiên cứu kỹ việc đầu tư mới bến cảng tại khu bến Chân Mây khi công suất các bến hiện hữu mới chỉ đạt hơn 50%.
Chuyển sang phần tin quốc tế, giới chức y tế Trung Quốc cho biết hiện đã gần như kiểm soát được đợt dịch bùng phát trong một tháng nay, khi mỗi ngày chỉ có vài ca bệnh nội địa. Bên cạnh việc tiếp tục siết chặt kiểm soát dịch bệnh tại các bến cảng, biên giới, thì các biện pháp truy vết nhanh gọn được Trung Quốc triển khai ngày càng rộng rãi với mục tiêu bảo đảm ít ảnh hưởng đến nền kinh tế nhất.
Các trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp trong 3 ngày qua và lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá bang Andhra Pradesh, miền đông nam Ấn Độ, khiến 25 người thiệt mạng. Trong đó có một nhân viên thuộc lực lượng ứng phó thảm họa bang và 17 người khác mất tích. Hiện đã có hơn 20.000 người được chính phủ Ấn Độ sơ tán, chuyển đến các trại cứu trợ.
Câu chuyện biên giới Belarus-Ba Lan đang là vấn đề nhức nhối với EU. Chính phủ Ba Lan cho biết không loại trừ khả năng đóng cửa biên giới với Belarus do khủng hoảng người di cư. Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Estonia Kaja Kallas tại thủ đô Tallinn, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan đang lên kế hoạch có các bước đi liên quan đến các biện pháp trừng phạt Belarus, trong đó bao gồm cả việc đóng cửa biên giới. Bên cạnh đó, ông đã gọi cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus là âm mưu lớn nhất nhằm gây bất ổn châu Âu.
Theo một nghiên cứu do tổ chức Minderu thực hiện cho thấy, sản lượng cá trên thế giới đang bị suy giảm ở mức thảm khốc. 49% đàn cá bị đánh bắt quá mức và chỉ còn lại dưới 40% ngư trường chưa được đánh bắt. Hiện chỉ còn hơn 30% tỷ lệ đàn cá so với các ước tính trước đây và 1/10 trữ lượng cá trên toàn thế giới hiện trên đà tuyệt chủng. Tương tự, thống kê mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc ước tính rằng 34,2% trữ lượng cá toàn cầu được đánh giá đang bị đánh bắt thái quá. Với tình trạng hiện nay, những loài cá có giá trị thương mại chính ở khu vực Biển Đông có thể giảm tới 90% số lượng vào cuối thế kỷ này.
Nền kinh tế Thái Lan dự kiến tăng trưởng 1,2% trong năm nay nhờ mở cửa trở lại ngành du lịch, ngành xương sống của kinh tế. Với con số này, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 có thể đạt 4,5%, vượt mức mà cơ quan này từng đưa ra. Với triển vọng tình hình dịch bệnh vẫn có thể kiểm soát vào năm 2022, chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư tư nhân, chi tiêu công và sự phục hồi của các doanh nghiệp. Chi tiêu của chính phủ nước này để hỗ trợ nền kinh tế cho đến nay tương đương 14,6% GDP.
Mời quý vị thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Gần một ngày sau thất bại 1-4 trước Watford, Manchester United cuối cùng cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận chia tay Ole Gunnar Solskjaer sau gần 3 năm gắn bó trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Phía Manchester United cũng thông báo Michael Carrick sẽ phụ trách nắm đội trong thời gian tìm được huấn luyện viên mới.
Được đánh giá mạnh hơn lại có ưu thế sân nhà, nhà vô địch Premier League Manchester City đã giành chiến thắng 3-0 trước Everton trong lượt trận vòng 12 giải Ngoại hạng Anh vào tối qua. Bước vào trận đấu, các cầu thủ Man City nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân và đến phút thứ 44, Raheem Sterling đã có tình huống chạy chỗ và phá bẫy việt vị trước khi tiếp bóng kỹ thuật tung lưới thủ thành Pickford của Everton. Sang hiệp 2, lần lượt các cầu thủ Rodri và Bernardo Silva đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.
Mới đây, Tennis Australia, cơ quan đứng ra tổ chức Australia mở rộng, đã ra văn bản chính thức xác nhận sẽ không có ngoại lệ cho các tay vợt chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ai không tiêm vaccine sẽ chắc chắn không có cơ hội tới Melbourne tranh tài. Vì vậy, Novak Djokovic rất có thể sẽ không có cơ hội giành Grand Slam thứ 21 tại Melbourne năm sau. Tay vợt người Serbia trước đó đã từ chối tiêm phòng và hiện tại cũng từ chối tiết lộ tình trạng tiêm phòng của bản thân.
Chiều tối qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên hành trình bảo vệ chiếc vô địch AFF Suzuki Cup trên sân Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Vũng Tàu cho đến ngày 1 tháng 12 sẽ lên đường sang Singapore tham dự AFF Suzuki Cup 2020. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Mỹ Linh thân mến, có lẽ thông tin mà nhiều khán giả đang quan tâm nhất là thời tiết hôm nay tại miền Bắc như thế nào khi mà bị ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh tràn về.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống các tỉnh phía Bắc. Vì thế, nền nhiệt trong khoảng từ nay đến chiều gần như đi ngang. Khu vực vùng núi và trung du, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 17-18 độ, thì trưa chiều nay, nhiệt độ cũng chỉ ở mức 18-19. Còn đối với khu vực đồng bằng, ngoài trời là 19-20 độ, thì cao nhất trong ngày hôm nay cũng chỉ là 21 độ. Tuy nhiên, đêm nay mới là thời điểm nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh nhất, bởi không khí lạnh sẽ tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Dự báo mức nhiệt đêm mai ở khu vực vùng núi nhiều nơi sẽ hạ xuống dưới 13 độ, còn vùng đồng bằng sẽ xuống dưới 15-16 độ. Và khả năng cao là trong ngày 23 và 24 tháng 11 sẽ là hai ngày mà miền Bắc có nhiệt độ hạ thấp nhất. Còn tại miền Trung, không khí lạnh di chuyển tới đâu gây mưa tới đó, thậm chí nó còn gây mưa trước cả thời điểm ảnh hưởng từ 1-2 tiếng. Dự báo từ chiều tối và đêm nay trở đi, suốt từ Nghệ An trở vào đến tận Đà Nẵng sẽ có mưa, mưa rào và có dông. Cục bộ sẽ có những điểm mưa to. Những cơn mưa ở miền Trung được dự báo sẽ còn kéo dài sang đến cả thứ Tư, ngày 24 tháng 11, với cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có dông. Do tác động của không khí lạnh và mưa, vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ giảm xuống còn 23-24 độ. Sáng trời lạnh, chiều trời chuyển rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 24-27 độ, chiều trời lạnh, tối và đêm trời cũng chuyển rét. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28-31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn có nắng từ sáng cho đến khoảng đầu giờ chiều. Sau đó từ chiều cho đến tối thì ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông. Đến chiều tối thì mưa cũng lan lên cả khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 27-30 độ, còn tại Nam Bộ là 30-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị thính giả có một ngày làm việc đầu tuần mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.